tâm tại chùa Chùa Đà và được vững tâm Việt Nam. Câu hỏi thứ nhất, buồn tập cho thầy sao bàn tay và chân con bị đau. Có lúc con có ăn bí đậm và đậm đỏ. Tay chân và bàn như vậy có sao con? Nếu có, con điều trị bằng cách nào? Thưa quý thầy vị, thì những cái loại thực phẩm mà nó có sắc tố màu vàng, màu kem, chẳng hạn như cà rốt, chỉ có cà rốt là cái điều mà tức là cái sắc tố nó tương đối là khó chuyển hóa. Thì khi mà chúng ta sử dụng nếu mà có lưu lượng quá nhiều, tức là chẳng hạn như một ngày mỗi một ngày mà mình uống chừng 4 ly nước cà rốt như vậy, một ngày mà mình ép uống chừng 4 ly nước cà rốt như vậy, thì cái da của mình nó sẽ bị tất cả những cái loại thực phẩm có vitamin tiền sinh tố A, vitamin A đó, thì bởi vì những cái sắc tố là những cái sắc tố tan trong dầu, thành ra khi mà mình sử dụng quá nhiều, khi chúng ta sử dụng quá nhiều thì cái gan của chúng ta nó không chuyển tải được hết, thì như vậy nó sẽ để lại, và bởi vì nó là tan trong dầu, thành ra nó thải rất là chậm qua cái đường nước tiểu của mình. Đó là đối với những người bình thường. Còn những người nào mà khi cái gan của mình yếu hơn nữa thì cái khả năng chuyển hóa của nó lại càng thấp hơn nữa, thành ra chúng ta sử dụng một cái liều ít hơn là có khi nó đã không có chuyển hóa được rồi. Và thông thường thì cái bí đỏ nó không bị, cái bí đỏ không bị, cà chua cũng không bị, nhưng mà tại sao cái cà rốt nó lại bị nhiều hơn? Thì đó là nó tùy theo cái sự phản ứng của cái cơ thể mình. Chỉ cần đúng nguyên tắc và tất cả những cái chất có tiền sinh tố A thì nó có cái sắc tố màu cam như vậy, thì nó đều là bị ảnh hưởng của cái gan hết. Ngay cả trường hợp mà khi mình bị những cái gan nặng, tức là gan là mạch của mình mà nó không có làm việc bình ổn, ngay cả chúng ta không sử dụng gì hết cả, tức là chúng ta không sử dụng những chất có sắc tố, chúng ta không có sử dụng những chất có sắc tố hay là có tiền sinh tố A, thì cái gan của mình khi nó bị bế tắc, thì cái bế tắc thì nó bị vàng, và nó vàng trước hết là thông thường nó vàng mắt, thông thường nó vàng cái tròng con người của mắt trước. Nếu như chúng ta phát hiện và chúng ta thấy trong cái tròng mắt của mình mà nó vàng, thay vì người ta là cái tròng trắng của mình nó trắng, cái tròng trắng của mình nó trắng, họ dần thấy cái tròng trắng của mình nó bị vàng, tức là mình biết rằng cái gan mạch của mình nó đang bị bế tắc rồi. Khi mà nó vàng cái tròng trắng ở mắt của mình trước mà mình không phát hiện, thì sau đó bắt đầu đi ra cái vàng da. Nó cũng có một số trường hợp nữa là mình bị cái lá lách của mình, cái lá lách của mình nó có vấn đề, tức là nó không xử lý được cái, tại vì lá lách là nơi tổng hợp máu, là cái nghĩa địa của những tế bào máu, tế bào hồng cầu. Khi mà mình bị một cái con ký sinh trùng hay là mình bị một cái nguyên nhân nào đó mà làm cho cái tế bào máu của mình bị vỡ ra nhiều quá, cái tế bào máu này bị vỡ ra nhiều quá, thì nó cũng làm cho cái da của mình nó vàng lên. Thì đó là những cái nguyên nhân chủ yếu thông thường là do gan mật, thỉnh thoảng nó cũng có thể là do lá lách của mình. Thì nếu mà mình bị như vậy thì thông thường là mình sờ cái ngang cái sườn, tức là ngang giữa cái xương sườn của mình đó, các bạn, đó là cái xương sườn cuối của mình đó, bên tay phải, mình sẽ thấy, tức là nếu mà có khi bị nặng đó, thì mình không có sờ mà mình đã thấy nó tức tức, nó đau rồi, tức tức nó đau và mình ăn uống nó khó tiêu, chẳng hạn như mình ăn uống hơi nhiều một tí xíu thôi là nó đã không tiêu được. Tối mình ăn trễ thấy nó lên về cái bụng của mình. Và nếu như mình bị nặng thì mình rờ cái tay là mình thấy nó bắt đầu nó sưng ra bên ngoài, nó hơi cộm ra bên ngoài, thì đó là những cái triệu chứng mà mình có thể kiểm tra. Và nếu mà nhẹ thì mình có thể là chỉ cần nghỉ ăn, ngưng ăn chừng 1-2 ngày rồi sau đó là mình uống nước, uống nước thanh lọc của mình, chẳng hạn như mình uống các cái nước hơi chua, hơi đắng, uống các nước chua, nước đắng thì nó có thể là giúp để giải tỏa cái sự bế tắc trong gan mật. Sau đó là mình ăn một loại rất là chậm rãi, ăn ít thì nó thông. Câu hỏi kế tiếp, bạch thầy, khi nào có một người qua đời thì có một thân trung ấm, vậy tại sao số lượng con người trên cõi ta bà ngày một nhiều hơn? Thưa quý vị, không phải là con người ta chết mới có thân trung ấm, và chúng ta nên nhớ là trong cái cõi của mình có rất là nhiều chúng sanh khác nhau. Trong cái cõi của mình có rất là nhiều chúng sanh khác nhau. Đặc biệt là trong cái thời kỳ này, ngày xưa Ma Vương đã nói rồi, tức là chỉ cần 500 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thôi, là Ma Vương, Ma Nữ, Ma Con, Ma Cháu sẽ về đây rất là nhiều. Thì như vậy, tức là tất cả chư thiên mà người ta không có tu tập, không có duy trì được cái phước báo của mình mà rớt về đây, thậm chí như từ ở dưới đi lên cũng có, nhưng mà thông thường đa số của mình từ ở trên đi xuống nhiều hơn, tức là chư thiên cho đến thiên ma, dân chúng của ma. Cũng có lý do tại sao mà khi mà mình tu tập, đặc biệt buổi sáng sớm nếu mà quý vị buổi sáng sớm nếu mà mình điển hình là trong kinh điển thì ngày xưa trong kinh đã ghi rất là rõ, khi mà Đức Phật nhập diệt thì Ma Vương đã tuyên bố Đức Phật, khi mà Ma Vương thỉnh Đức Phật nhập Niết Bàn, Ma Vương đã nói là chỉ cần 500 năm sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì chúng của Ma Vương sẽ trở về trên cái cõi Ta Bà này, trong con người, để mà làm tiêu diệt cái đạo Phật, tuyên bố thẳng lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn. Mà cái điều này chúng ta cũng thấy trong kinh có nói là chẳng hạn như tại sao khi mà mình thực tập, mình tu tập, mình được cái sự hỗ trợ của chư thiên hay là long thần hộ pháp, thiện thần hộ pháp thì đúng hơn rất là nhiều, bởi vì cái chúng Ma Vương ngay ở trong cái cảnh vô hình của chư thiên thì cũng càng ngày càng giảm dần. Càng ngày càng giảm dần, tại vì cái chúng Ma Vương ngày cũng càng lớn lên dần. Thành ra để cho cái dân số của chư thiên được gia tăng lên thì người ta chỉ có thể giúp loài người để tu tập thôi. Tại vì trong tất cả các cảnh giới thì chỉ có con người một lần nữa là dễ tu tập nhất. Và khi mà ở chư thiên người ta không tu tập được thì người ta phải trợ giúp con người để tu tập, để làm sao cho khi mình thác sanh thì mình được tái sanh vào đó để cái dân số người ta gia tăng lên. Nhưng mà cái điều này nếu mà ai mà dậy sớm buổi sáng đó, ai mà công phu buổi sáng mà tỉnh đó, mà mình sẽ cảm nhận được xung quanh mình có rất nhiều chúng sanh, có rất nhiều cái năng lượng xung quanh. Chứ mình không cần nhìn thấy cái ánh sáng đâu, nhưng mà nếu mà mình rất là tỉnh thì mình sẽ cảm thấy nhiều cái tầng năng lượng xung quanh. Đó là những cái chúng chư thiên hay là những cái chúng mà thiện thần người ta muốn ủng hộ của mình, để người ta được cái phước báo, người ta duy trì cái đời sống của người ta lâu dài hơn, cái dân số ta được ổn định, và cụ thể là để cho mình được cái sự thành tựu trong tu tập của mình, để khi mình thác sanh mình gia nhập vào cái hội chúng của chư thiên để làm cho cái dân số người ta ổn định. chứ đừng nói là gia tăng. Tại vì hiện nay cái hội chúng của chư thiên càng ngày càng giảm dần, cái hội chúng của chư thiên càng ngày càng giảm dần. Và cái điều này thì nó cũng rất là rõ ràng nữa, cái điều này rất là rõ ràng để chúng ta thấy là trở lại với cái chu kỳ sinh học này. Tại sao chúng ta chỉ nghe nói tới là buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của chư Phật, buổi chiều là giờ của súc sanh và buổi tối là giờ của ngạ quỷ, mà không có con người trong này, không có con người trong này? Tại sao? Tại vì con người là cái chúng sanh nằm ở ngay chính giữa, đi lên cũng được, đi xuống cũng được, tùy theo mình. Đi lên cũng được và đi xuống cũng được, tùy theo mình. Bắt đầu từ đây, nếu như mình đi theo cái chiều hướng này thì là mình đi lên, còn nếu mình đi ngược lại là mình đi xuống. Nếu như mình biết nuôi dưỡng mình, lấy ví dụ như cái phần đoạn thực của mình cắt giảm tối đa, hay là mình có trật tự giờ giấc đàng hoàng, thì nếu mà mình có cái trật tự, mình duy trì được cái đoạn thực của mình đúng giờ đúng giấc, có trật tự, có thứ lớp vừa phải lượng được, thì mình có thể tái sanh trở lại làm con người. Nhưng mà nếu mà mình bắt đầu giảm bớt cái đoạn thực này, cái thân của mình không còn thô nữa, mình bắt đầu gia tăng cái phần xúc thực của mình nhẹ nhàng hơn, thanh lịch hơn, thì mình có thể mà đi vào cảnh giới của chư thiên hay là của thiền thần long vương, tất cả các vị thiên long bát bộ. Nếu như mình đi lên một tí xíu nữa là mình bắt đầu đi vào những cảnh giới của tầng trời cao hơn, vào trong các cái cảnh giới của định. Và nếu mình đi cao hơn nữa thì càng đi lên đó. Thì như vậy nếu mình sử dụng đúng như vậy thì mình sẽ ra đi lên dần dần. Còn nếu như mình sử dụng ngược lại, tức là mình giảm thiểu những cái phần trên này và mình gia tăng cái phần đoạn thực của mình, thì càng gia tăng cái đoạn thực bao nhiêu mình càng nặng nề bấy nhiêu. Mà không những gia tăng cái số lượng mà mình gia tăng cái thời gian, tức là mình ăn bất cứ lúc nào thấy thức ăn là ăn, không kể nó là giờ giấc, không kể nó là của ai cả. Thì chúng ta thấy có phải mình đi xuống không? Thấy không? Mình đi xuống mình thành nó súc sanh. Súc sanh nó ăn bất cứ lúc nào, nó thấy là nó ăn thôi, nó không cần biết ai trăng, nó dành thì là nó đói. Rồi nếu như mà mình đi xuống một tí xíu nữa thì mình là cái cảnh giới tham lam. Thấy không? Tức là có khi sử dụng hay là con mắt to hơn cái bụng nữa. Đó, thì như vậy mình rớt xuống một cảnh giới thấp hơn nữa là ngã quỷ. Còn nếu mà mình vừa tham lam mà mình vừa ích kỷ, muốn thu gom tích lũy, và còn mình còn muốn không cho những cái người khác, thì như vậy mình sẽ rớt xuống cảnh giới thấp hơn nữa là địa ngục. Đó là nguyên tắc hai mặt của tất cả các pháp, mà chủ yếu là qua cái con đường này. Thì mình cũng nói rất rõ là tại sao mà chỉ có cái con người mình là thuận lợi, con người mình sử dụng được cái xúc thực này nhiều hơn những loại chúng sanh khác. Trong cái tất cả những chúng sanh khác chỉ được có một, tối đa là hai nguồn thôi, duy nhất con người được sử dụng đến sáu nguồn. Rồi cái điểm thứ hai nữa mình thấy nó cũng rất thật, cái điểm nữa mình thấy nó cũng rất thật là qua cái nguyên tắc năng lượng của vũ trụ. Tại sao buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của chư Phật, buổi chiều là giờ của ngã súc sanh, buổi tối là giờ của ngã quỷ? Tức là cái sự rung động của vũ trụ, cái tần số rung động của vũ trụ nó biểu hiện ra ánh sáng. Chúng ta sẽ nói tới cái này kỹ hơn vào cái ngày mà mình bắt đầu qua cái vượt qua cái số 3, tức là bắt đầu từ tối ngày mai trở đi để mình đi qua cái chu kỳ số 7. Nhưng mà một cách tổng quát chúng ta thấy mình đi từ bắt đầu ngày là mình đi từ tối ra sáng, từ đang chậm lụt ra nhanh chóng hơn, từ thấp lên trên cao. Đó, thì như vậy cái năng lượng của vũ trụ nó như thế, cái từ trường của vũ trụ nó như thế, thì nó sẽ tương ưng với cấu chúng sanh như vậy. Chư thiên người ta nhẹ nhàng, người ta từ cảnh thấp người ta đi lên cảnh giới cao, từ thô đi lên tế, từ nặng đi lên nhẹ, từ bóng tối đi ra ánh sáng. Rồi bắt đầu tới buổi trưa là nó sáng, rất là sáng rực, và nó lại là cái nơi, cái giờ mà nó cân bằng. Cái giờ buổi trưa là cái giờ nó không những nó sáng sung mãn nhất, nó tốt đẹp nhất, mà nó lại là cân bằng. Thành ra đây mới là tượng trưng giờ của chư Phật, và cái nguyên tắc của trung đạo, của trí tuệ, của từ bi nó nằm ở đây. Tại sao cái múi giờ này, quý vị thấy không, trong tất cả 12 cái múi giờ thì mỗi một cái múi giờ nó chỉ là một tạng hay là một phủ thôi. Chẳng hạn như ở đây nó là ruột non, nó chỉ là một tạng hay một phủ thôi. Bàn quan cũng là một tạng hay một phủ, thận cũng vậy. Tất cả những cái múi giờ khác, mỗi một múi giờ chỉ là một tạng hay một phủ, kể cả cái buổi tối này. Nhưng mà tại sao ngay cái giờ ngọ này của mình nó không phải một tạng một phủ, mà nó là một hệ thống, nó là một hệ thống, và hai hệ thống quan trọng nhất phải hợp tác lại với nhau. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nó ngay cái giờ này là cái giờ cân bằng đối xứng của con người, của vũ trụ, của các pháp. Nó ngay cái giờ này là cái giờ năng lượng căng nhất, sung mãn nhất. Và tương ứng với nó thì chúng ta thấy rằng não bộ là bộ chỉ huy của ai? Của hệ thần kinh, nó thuộc về trí tuệ. Tim mạch là bộ chỉ huy của hệ tuần hoàn, tượng trưng cho lòng từ bi. Thành ra cái trung đạo, cái nguyên tắc trung đạo trong đạo Phật nó cũng bắt nguồn từ đây. Cái từ bi và trí tuệ trong đạo Phật nó cũng bắt nguồn từ đây, và cái bất nhị nó cũng từ đây. Tại vì đối với y học Tây phương á, thì nó phân ra não bộ là bộ chỉ huy của hệ thần kinh, còn tim mạch là bộ chỉ huy của hệ tuần hoàn, hai cái hệ nó khác nhau. Nhưng mà đối với y học Đông phương thì người ta dùng cái chữ gì? Tâm. Tâm nó là tượng trưng cho trái tim, thấy không? Chữ tâm nó là tượng trưng cho cái ý thức của mình. Thành ra nó không phải là hai, nó không phải là hai. Và cái này sau này, càng về sau này thì người ta lại phát hiện được những cái trường hợp này rất là hay. Tức là chẳng hạn như nó có những câu chuyện đặc biệt, là sau này khi khoa học bắt đầu lắp ghép được cơ quan, khi mà mình truyền máu, chẳng hạn như quý vị nào mà bị phẫu thuật mà truyền từ 2 đến 3 đơn vị máu là mình bắt đầu thấy tính khí của mình nó thay đổi liền. Nhưng mà máu nó chỉ lưu, nó chỉ tồn tại trong cơ thể mình chỉ được có 120 ngày tối đa thôi. Chỉ có 120 ngày tối đa. Thì như vậy khi mà mình đưa một cái máu của người khác vào, nó chỉ sử dụng, nó lưu chuyển trong cái huyết quản của mình thôi, chứ nó không có, nó chỉ di chuyển trong cái hệ tuần hoàn của mình bên ngoài thôi, chứ nó không đi sâu vào trong tủy xương. Mà cứ mỗi ngày tủy xương của mình nó sẽ sản xuất ra, cứ mỗi ngày từ 2-3 giờ sáng trở đi là nó tạo ra những tế bào máu mới, tất cả những tế bào mới chứ không riêng tế bào máu. Thì như vậy từ ở trong cái cột sống này, ngay này nó sản xuất, nó đẩy ra, thì từ trong tủy xương này nó mới bắt đầu nó ra ở ngoài cái hệ tuần hoàn. Từ hệ tuần hoàn này nó mới bắt đầu nó lưu chuyển. Thì như vậy khi mà mình đưa cái máu của người khác vào, nó sẽ đi cùng với cái máu của mình, nhưng chỉ ở bên ngoài, đi vào bên trong. Giống như là chẳng hạn như mình cho khách đi tới thăm ở ngoài ngoài viện của mình thôi, không có đi vào trong nội viện của mình, thì người ta đâu có biết được cái sự tu tập của mình, ta đâu có can thiệp vào quá trình xử lý công việc, sắp xếp tổ chức của mình được. Mà cái thời gian tồn tại của tế bào máu này chỉ có 120 ngày là tối đa, mà mình có trong cơ thể mình tối thiểu là 4 lít máu. Mà như vậy khi mình truyền máu chỉ có 2 đơn vị tới 3 đơn vị thì là mới có 500ml tới 750ml, tức là chưa được 20%, khoảng 10-15% thôi. Thế mà nó đã ảnh hưởng tâm sinh lý của mình rồi, nó đã ảnh hưởng tâm sinh lý của mình. Còn khi mà sau này y học phát triển hơn nữa và người ta bắt đầu lắp ghép được cơ quan, thì cái hiện tượng này nó xảy ra độc đáo hơn nữa. Nó có những cái câu chuyện ở bên Anh, bên Mỹ á. Tức là chẳng hạn như một bữa nọ, một cái chàng thanh niên
đi vào trong một cái quán sách để mà mua sách, thì cái người quá khổ ở trong quán sách đó tự nhiên sẽ cảm thấy có một cái lực hút gì nó rất là mạnh giữa mình với một cái người thanh niên mà khách hàng đi vào mua khách. Vừa chồng vừa mới chết mà, chồng vừa mới chết, làm sao mà có thể có tư tình được, làm sao mà có thể có cái suy nghĩ gì được. Thành ra, nhưng mà nó có một cái lực hút rất mạnh, không thể giải thích được, không thể cưỡng được. Thì sau khi cái quán sách đóng một cái chiều đó, lúc mà anh Vàng tới mua sách, thì cái cô quán sách này có thấy có một cái lực hút nó rất mạnh, và cái người thanh niên cũng vậy, không hiểu. Thì mới bắt đầu nói chuyện, nhưng mà khách đến nhiều quá, thì người ta chỉ cho số phone thôi, người ta hẹn chiều gặp. Thì khi chiều cái quán sách đóng rồi, thì hai người này mới bắt đầu đi ăn, đi nói chuyện. Một bên là một chàng trai rất trẻ, một bên là một phụ nữ quá vừa mất chồng. Thì sau đó thì mới hỏi ra, thì anh chàng này đó là anh chàng mới vừa được mổ tim, mới vừa được lắp ghép cái tim mới. Và thế là hai người bắt đầu đi truy tìm được lại cái hồ sơ bệnh án, thì té ra là anh chàng này nhận được trái tim của ông chồng của bà này. Quý thấy chưa, trái tim đã lấy ra khỏi cái người của mình rồi, mà trái tim của cái người thân của mình thôi, nó biểu hiện qua cái tinh thần như vậy. Bây giờ đem góp vào một người khác mà mới lắp ghép xong chỉ có mấy tuần lễ thôi, mà nó đã ảnh hưởng cái tâm sinh lý của người ta như vậy, và nó tạo cái từ trường là hai bên hút lại với nhau. Thì chúng ta thấy rằng một lần nữa là cái những cái từ trường, những cái năng lượng trong không gian này nó đều có tác động rất mạnh, và cái nguyên tắc bất nhị của đạo Phật một lần nữa nó cũng xuất phát từ đây mà ra. Thành ra trở lại là chúng ta thấy đó là lý do tại sao cái thời gian này là thời gian của chư Phật. Rồi bắt đầu qua buổi chiều là nó xuống rồi ha, buổi chiều là bắt đầu nó xuống, từ sáng nó đi vào tối, nó bắt đầu mờ chập, thì đó là cái giờ của bàn sanh. Thật ra trong kinh phải gọi là bàn sanh chứ không gọi là súc sanh. Hai cái này có gì khác biệt đâu, súc sanh là nói chung ha, súc sanh là nói chung kể cả con bò, con heo, con chim, cá. Nhưng mà bàn sanh là những động vật có vú và có xương sống nằm ngang. Thành ra chúng ta thấy đầu tiên của mình đó là mình cũng đi từ loài bò sát, tức là xương sống mình nằm ngang, sau đó mình qua mình tiến hóa hơn thành ra cái loài động vật có vú, rồi mình bắt đầu tiến hóa lên tí xíu nữa mình thành những con khỉ, con người ơi, mà nó bắt đầu nó đứng lên dần, nó mới đứng sơ sơ thôi, nó chưa thể thẳng lên được. Nhưng mà khi mà mình tiến hóa lên thì bắt đầu thẳng lên, thì cái não bộ mình nó phát triển, rồi tầm nhìn mình thẳng tới chứ không nhìn xuống nữa, từ nhìn ngang tới nhìn lên. Thành ra từ đó cái tầm nhìn của mình nó mở lên, thì cái tuệ giác của mình nó cũng thăng hoa hơn, cái cột sống của mình đồng thời nó sẽ đứng lên để nó phân định, để nó phân định một cách rất là rõ ràng cái nặng, cái nhẹ, cái tốt, cái xấu. Còn khi mà mình nằm ở cái cột sống nằm ngang của mình như vậy thì nặng nhẹ tốt xấu nó đều cùng một cái level hết, cùng ngang với nhau hết. Thành ra cái tốt nó cũng đi tới não bộ của mình, mà cái những cái khí xấu, khí độc nó cũng đi tới não bộ của mình. Thành ra mình không thể nào phát triển cái tuệ giác của mình lên được hết. Cái tầm nhìn của mình cũng vậy, nó chỉ có thể nhìn ngang hay nhìn xuống thôi, mình không thể cái góc lên nhìn được. Thành ra đó là cái sự khác biệt giữa bàn sanh và cái con người của chúng ta. Thành ra khi mà cái từ trường của vũ trụ nó bắt đầu nó xuống, cái từ trường của vũ trụ nó bắt đầu nó trùng xuống, nó đang từ hoạt động năng động nhưng bắt đầu nó chậm lại, nó trùng xuống. Cái ánh sáng nó đang sáng rực nhưng bắt đầu nó xuống dần để nó tối. Thành như vậy cái từ trường đó nó lại là cái môi trường thuận lợi tương ưng cho các loại bàn sanh này. Và càng về đêm bao nhiêu thì nó lại càng nặng nề tích chứa. Từ trường âm là gì? Âm là tích chứa, là dung chứa, là đen tối. Thành ra nó lại là phù hợp với cái năng lượng, cái cảnh giới của ngã quỷ, tức là chứa nhiều hơn cần thiết. đưa vào diệu hơn cần thiết. Thì chúng ta thấy con người của chúng ta nếu như mà mình sống, nếu như mình sống, mình nuôi dưỡng mình trước 12 giờ ha, thì mình sẽ là đi vào cảnh giới tốt. Còn nếu như mà mình nuôi dưỡng và mình sống sau 12 giờ nhiều hơn thì mình sẽ đi vào cảnh giới xấu. Quý vị thấy chưa? Tức là nó sẽ linh hoạt chứ không có cố định. Và chúng ta thấy trong kinh Đức Phật nó có bốn hạng người. Hạng người thứ nhất là hạng người đi từ bóng tối ra ánh sáng. Hạng người thứ hai là hạng người đi từ ánh sáng ra ánh sáng. Hạng người thứ ba là đi từ ánh sáng vào bóng tối. Và hạng người thứ tư từ bóng tối đi vào bóng tối. Mình ai cũng muốn là cái hạng người thứ nhất hay là thứ hai cả. Ai cũng muốn là hạng người thứ nhất hay thứ hai. Dĩ nhiên là hạng người thứ hai nó không dễ, nhưng mà mình cũng muốn. Nhưng mà thực tế thì mình không có làm được như vậy. Thực tế mình làm không được như vậy. Ngay cả bây giờ trong chốn già lam của mình cũng vậy. Sáng mấy giờ mình thức dậy? 4 giờ sáng mình thức dậy là giỏi rồi. Quý vị thấy chưa? 4 giờ sáng mình thức dậy, tới 12 giờ trưa mấy tiếng? Có 8 tiếng à. Tối mấy giờ mình đi ngủ? 10 giờ là giỏi. Có khi mình thức tới 11 giờ, 12 giờ. Thì như vậy từ 12 giờ tới 10 giờ là 10 tiếng. Cũng còn tạm chấp nhận, tức là 8 tiếng trong giờ dương và 10 tiếng trong giờ âm. Hay là cách khác là 8 tiếng là từ tối ra sáng, còn 10 tiếng là từ sáng đi vào tối. Thì như vậy nó chênh là 20%, nha, 20%, cũng còn tạm chấp nhận. Nhưng nếu mà mình chờ tới 11 giờ, 12 giờ, thì như vậy nó chênh là hơn 50%, tức là 150%. Còn đối với người thế gian, 6 giờ mới dậy, thậm chí 7 giờ mới dậy, thì như vậy mình thấy là 6 giờ dậy tới 12 giờ trưa có 6 tiếng, 12 giờ khuya mới đi ngủ, 200%. Nội có cái là chúng ta giải thích cái nguyên tắc này cho thấy là mình ngày mai mình sẽ đi sâu hơn, tức là tất cả những cái trường hợp bị bệnh lý bình thường là quá rõ rồi ha. Tức là quá chênh lệch như vậy rồi, huống chi nói ung thư di căn mình tạo ra nó mỗi ngày mà mình không biết, thì ngày mai hy vọng mình sẽ nói tới cái này. Nhưng ở đây để chúng ta thấy rằng mình cứ tưởng là mình muốn đi vào cảnh giới tịnh độ, mình nói mà thực sự mình không làm được. Mình muốn đi vào cảnh giới sáng sủa, nhưng mà ngay bây giờ là chúng ta sống trong cảnh giới tối nhiều hơn. Rồi nếu như mà những người vừa sống trong cái cảnh giới tối đen, âm nhiệm, mà mình chỉ sống sinh hoạt thôi, mình chưa có nuôi dưỡng, tức là không cắt ăn uống vào thì còn đỡ. Đằng này bây giờ thấy cả cái chúng sanh của mình, cả cái dân tộc của mình, những cái người đi làm, tức là ban ngày không nuôi dưỡng, toàn là nuôi dưỡng buổi tối không, thì như vậy mình đang mang cái thân con người đang sinh hoạt trong cảnh giới dương, nhưng mà mình lại thực chất là mình sống và mình nuôi dưỡng mình trong cảnh giới âm, thì mình sẽ đi về đâu? Ngay bây giờ nó đã bệnh tật, nó đã bế tắc như vậy, nó đã ô nhiễm như vậy, thì khi người ta vừa tắt thở thì nó sẽ theo cái từ trường nó kéo về đây, chắc chắn thì không cách nào đi ngược lại được. Tại vì cái này là cả với từ trường của vũ trụ mà mình nuôi dưỡng mình sống hàng ngày. Thành ra chúng ta thấy đây là cái mà đó, mình phải tập nhìn trở lại để mình thấy hết tất cả những cái sinh hoạt của mình, tại sao mình bị mất quân bình, tại sao mình bị bệnh tật, tại sao mình bị những cái phiền não hay là những cái năng lượng xấu nó quấy phá, tại sao cái thế giới của mình càng ngày càng bị cái cõi âm nó quấy phá, là tại vì mình xâm chiếm cái thời gian của người ta, thấy không? Rồi mình chọc phá, mình quậy người ta. Bây giờ mình ăn buổi tối, nồi niêu son chảo cua, thức ăn thức uống bốc mùi đầy dãy, lâu lâu làm một bữa thì không sao, mà cứ ngày nào cũng vậy, cám heo mà treo, cám treo mà heo nhịn đói, ăn mà chịu cái được. Mà những chúng sanh là những chúng sanh rất là dữ dằn, rất là thô tục, thành không được là nó quậy, nó phá. Chưa kể nó chẳng hạn như cái đạo Phật của mình là đạo của người sống, đạo của thiết thực hiện tại, mà bây giờ mình cứ đi cầu cho người chết không à, đi cúng người chết. Quý vị biết là cách đây hồi xưa đó, tại vì hồi xưa trong gia đình chúng tôi thì bên gia đình ngoại là gia đình của triều đình từ ngoài Bắc, tức là đề đốc thực thư. Và ngày xưa thỉnh thoảng khi nào mà quan trọng lắm, cần thiết lắm những cái lễ lớn thì mới thỉnh các vị đại lão hòa thượng làm cái lễ trai đàn chẩn tế. Mà các ngài đó là đều là những vị đắc thần thông hết quý vị. Thế mà chỉ cần sai sót một tí xíu, tức là không giữ được cái định trong một sát na, hay là mình chỉ thiếu lưu ý một tí xíu thôi, thế mà sau cái trai đàn chẩn tế, vong nó còn về, nó bật te tô cả cái triều đình. Mình đâu có nhìn thấy hết được cái cảnh giới âm đó. Mà bây giờ mình trai đàn chẩn tế như là mình, phải nói là như là mình lên thời khóa của mình vậy. Có khi một ngày có 10-12 cái đàn, không có sự chuẩn bị. Chúng ta thấy mà mình thấy kinh khiếp. Hồi xưa ông ngoại nói là chỉ cần mà sau cái đàn chẩn tế xong xuôi là thấy là biết định tức khắc. Mà ngày xưa là các vị hòa thượng là những người ta chứng đắc thiền, người ta có thần thông, họ tăng lập ngày xưa cũng rất là đức độ, mà chỉ có một tí xíu thiếu sót nào mà không biết mà nó về nó quậy phá tan tầm. Thành ra sau đó là càng sợ hơn nữa, không dám lập đàn chẩn tế, chỉ lên đàn tế trời thôi chứ không dám lập trai đàn chẩn tế. Mà mình bây giờ mình làm nó quá lạm dụng, tức là mình tưởng rằng mình cứu, mình giúp người ta, nhưng không ngờ mình quậy. Thành ra cái thế giới của mình một lần nữa là chúng tôi nói là như là khi mà ma vương mà thỉnh Đức Phật dẫn Niết Bàn, mà ma vương đã tuyên bố thẳng thừng. Thành ra cái thế giới này của mình nó lẫn lộn rất nhiều, và mình càng tạo cái điều kiện ha, mình phải xâm nhập cái thời gian, mình quấy phá. Và đối với thế gian thì ngày nay người ta sát sanh quá nhiều, tức là với cái năng lượng đó, với cái bất khí đó thì nó nuôi dưỡng những cái năng lượng tập xấu, tập thấp này rất là mạnh. Và cái điều này nó cũng không phải là ảnh hưởng ở phương Đông này, mà bây giờ vì những người Đông Phương bắt đầu lan tràn qua Tây Phương, thành ra nó bắt đầu ảnh hưởng qua cả Tây Phương. Chứ còn thực chất thì nếu như mình không có, dĩ nhiên là trong cái cõi vũ trụ này tất cả mọi loài chúng sanh đều hiện hữu đó hết, nhưng mà nếu mình không có cái giao lưu, mình không có quấy phá, không tác động thì ai ở vị trí đó? Mình nói một cách khác, tức là mình không tin, không nghĩ đến thì mình sẽ không có chuyện gì cả. Nhưng mà khi người ta nói gì, ma bắt qua mặt người ta, mặt nào mép máu thì ma bắt hoài. Người nào nghĩ tới ma là người đã thấy ma. Ma ở trong mình tự nhiên nó khởi cái tâm sợ, thì ngay lập tức cái năng lượng từ trường đó nó sẽ tương ưng, nó chiêu cảm, gọi người ta thì người ta đến. Thành ra chúng ta thấy rằng nếu như mà mình không biết, tức là mình làm cho nó quấy nhiễu. Chứ còn thực chất chúng ta đi qua Ấn Độ, chúng ta thấy có cái nghĩa địa nào đâu, không có một cái nghĩa địa, mà cũng chả có ai cúng kiến, chả có ai thờ, có ai cúng gì cả. Còn ở đây mình làm quá nhiều, ở đây mình làm quá nhiều đi. Và cụ thể ngay trong cái đời sống này, bây giờ mình thấy nè, trong cái xã hội của mình, thưa quý vị, người hiền lương có, phải không? Công nhân viên chức có, học sinh có, dân cờ bạc rượu chè có không? Có, đỉ điếm có, dân buôn thuốc phiện có, băng đảng có, tất cả mọi thành phần đều có trong cái xã hội này hết. Nhưng mà nếu bây giờ mình không có muốn đánh bài đánh bạc, mình không muốn đánh bài đánh bạc, chả bao giờ mình đi vào sòng bài. Mình không muốn uống rượu, chả bao giờ mình vào trong quán rượu. Nhưng mà giả sử một bữa nào đó mình đi với bạn bè, ngày cuối tuần người ta mời mình đi chơi, xong cái người ta chở mình, người ta đi vào chỗ này vui lắm, đẹp lắm, ta chở mình vào, dĩ nhiên vào sòng bài mấy bên ngoài nó cũng trang hoàng rất đẹp, nó cũng vui vẻ, có ca nhạc, có hình ảnh, có cây cảnh. Thì mình đi ở ngoài mình đâu biết đâu, mình thấy nó đẹp mình cũng dạo, nhưng mà bắt đầu vô thấy sòng bài, bắt đầu nghe tiếng đỏ đen, nghe tiếng này kia, lần sau cái người bạn nó mời nữa là mình cáo lui, mình rút liền. Phải không? Tức là nhân duyên đưa mình tới, nhưng mà nếu mình không dính mắc, mình không tìm cầu là mình rút liền. Còn ngược lại, nếu mà mình đi tìm, tất yếu cái niệm mình vừa khởi lực hấp dẫn tới chiêu cảm, và mình sẽ tìm tới cái gì mình muốn. Bây giờ nếu mà bây giờ mình không biết những cái người bán xì ke ở đâu cả, nhưng mà khi mình vừa khởi niệm để mà đi tìm cái xì ke đó, thì nguyên tắc của vũ trụ là lực hấp dẫn, nó sẽ dẫn dắt mình đi gặp những cái đầu mối, những cái người bán xì ke. Thành ra cũng vậy, trong cái thế giới vô hình này, trong cái thế giới của chúng ta có vô lượng những loài chúng sanh vô hình khác nhau. Nếu như mình chỉ giữ cái tâm của mình ngay chánh, thiện, lành, mình chỉ gặp được những cái năng lượng thiện lành thôi. Còn nếu mình khởi những cái tâm mà không thiện, không lành, thì mình sẽ lại gặp những cái chúng sanh không thiện, không lành. Mà nếu mà mình cứ đi vào cái cách thực tập của mình ngày nay, tức là đời sống của mình đã đi vào cảnh giới của người ta, rồi những cái phương pháp thực tập của mình lại kích thích chiêu cảm, mời gọi người ta đến. Thành ra làm sao mình tránh được cái sự va chạm, cái sự tiếp xúc và những cái hậu quả nó gây ra. Thành đó là những cái mà chúng ta thấy không hiểu cái nguyên tắc vận hành của vũ trụ. Tất cả những cái gì Đức Phật thị hiện nó đều trên cái nguyên tắc này hết. Kể cả mình học là tại sao khi mình nói đến cái tứ chánh cần, giai đoạn đầu của mình là có khi mình phải tiếp duyên, có khi mình phải tránh duyên. Giai đoạn đầu của mình khi mới tập tu, mình còn yếu, thuận duyên thì mình tiếp cận duyên, mà nghịch duyên thì mình tránh duyên. Nhưng mà qua tới cái giai đoạn đó rồi, khi mình lên cao hơn nữa, thì mình không tiếp mà cũng không tránh, tùy duyên. Đó là lý do tại sao chư tổ nói là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Tại vì nếu mình tiếp duyên, mình gặp, thì nếu mình không mà cái tốt, cái thích thì mình sẽ kéo vào. Mà mình càng kéo vào bao nhiêu thì cái lực ngược lại nó đẩy ra. Ngược lại khi mình gặp một cái mình tránh duyên, thì mình càng tránh càng né, thì cái phản lực ngược lại nó đến với mình. Thành ra mình không biết để duy trì cái tâm cân bằng của mình, cái tỉnh thức của mình, thì tức là mình đã tạo tiếp cái duyên, dù nó là thuận hay nghịch, mình lại tiếp thêm cái duyên của nó để cho cái quả của nó sâu dày hơn, và mình không bao giờ mình chuyển hóa hết được hết tất cả những cái nhân cũ của mình. Thành ra giai đoạn sau khi mà mình ý thức được rồi, mình thực tập căn bản rồi, thì mình phải tùy duyên đó, thì lúc đó mình mới có thể chuyển được hết tất cả, không những cái hiện tại mà những cái quá khứ trong cái tạng thức của mình nữa. Thưa thầy, xin thầy dạy cái thức âm âm dương. Con chưa hiểu thế nào mà không có âm điều hòa âm dương ạ. Thưa quý vị, về vấn đề này thì chúng ta không thể nào nói trong một ngày một giờ được, là mình chỉ nói trên cái nguyên tắc căn bản mà thôi. Âm dương trong thực phẩm ở bên ngoài vũ trụ thì cái nguyên tắc chung, tức là cái nào càng đi sâu dưới đất bao nhiêu thì nó càng dương bấy nhiêu. Tại sao? Tại vì đất thuộc về âm, đất thuộc về âm. Thì cái nào càng đi sâu trong đó, tức là cái nào càng có khả năng tồn tại trong đó thì nó phải dương. Đó là sự cân bằng của vũ trụ. Ngược lại, cái năng lượng từ trường trên này là dương, thì ai muốn tồn tại được trên này thì nó phải âm, càng lên cao bao nhiêu nó càng âm bấy nhiêu. Thì đó là mình nói về cái chiều dọc. Nói về chiều ngang, cái nào càng nằm ở bên trong, gần gốc, gần tâm là nó thuộc về dương. Cái nào càng nằm bên ngoài bao nhiêu nó càng âm. Hay là mình nói cách khác, cái nào nó càng ốm bao nhiêu nó càng dương bấy nhiêu, cái nào càng mập bao nhiêu nó càng âm bấy nhiêu. Trong cùng một cái cây, cái củ, thì cái nào, lấy ví dụ như cái cây trên mặt đất, thì cái gốc nó sẽ dương hơn cái ngọn. Nếu nó là củ thì cái đuôi ở dưới của nó sẽ dương hơn cái ngọn. Và trong một cái cây như vậy, mình lấy cái nhánh thì cái thân của nó, cái thân của nó sẽ dương hơn cái lá bên ngoài. Đó là mình nói chiều dọc và chiều ngang. Nói về thể chất thì cái nào nó càng cứng, càng chắc, càng dai bao nhiêu, càng dương bấy nhiêu. Cái nào càng mềm, càng có nhiều nước, càng bở, là cái đó nó càng âm. Nói về màu sắc thì nó sẽ theo cái nguyên tắc của cái màu sắc của cầu vồng. Tức là cái nào cái màu nó càng đậm bao nhiêu, nó càng dương bấy nhiêu, và nó sẽ giảm dần. Đỏ, cam, vàng là thuộc là dương. Màu xanh là màu trung tính, màu xanh là màu trung tính, rồi bắt đầu qua bên này là màu lam, màu vàng, màu tím là nó âm. Thì nó theo cái quan khổ của màu. Thì đó là mình nói về cấu trúc, về hình dạng, về màu sắc. Nhưng mà thật ra tất cả các pháp này nó thay đổi liên tục không ngừng, và nó tác động trên nhiều cái khía cạnh khác nhau. Nếu như mình không biết và mình cố chấp, lấy ví dụ như khi mà mình nghĩ rằng cái phương pháp gạo lứt muối mè là phương pháp dưỡng sinh, điều đó là không hoàn toàn đúng. Tại vì nếu mình thực hiện cái phương pháp nó không thôi, mình chỉ mới được cái phần thứ nhất thôi, mới có cái phần thấp nhất thôi, trong khi đó mình còn những cái tầng rất là cao. Mà kể cả cái tầng thứ nhất này mình cũng chuyển luôn, nó thay đổi luôn chứ nó không cố định. Lấy ví dụ bây giờ cái cơm gạo lứt này mà quý vị nấu bằng lửa nhanh thì nó khác, mà mình nấu bằng lửa chậm, tức là lửa thấp và lửa chậm kéo dài, nó sẽ khác. Cái cơm gạo lứt này mà mình nấu có tí xíu muối vào và không có muối, nó sẽ khác. Thành ra bây giờ cái cà tím, bây giờ cái cà tím nó âm, phải không? Cái cà tím nó âm, bây giờ mình làm sao cho nó dương? Thứ nhất, mình đừng cộng nó, đừng phối hợp nó với một cái thứ nào khác âm. Đừng có cho nó vào nước, đừng cho nó vào cà chua. Âm với âm thì nó càng âm hơn. Thành ra đó là mình hạn chế, đừng có nấu nó, đừng kết hợp nó với một thứ âm. Rồi bây giờ mình thêm muối vào nó, mình nướng nó lên, hay là mình chiên nó, tức là mình đưa cái lửa nào nóng vào, khô vào, thì mình chuyển nó thành ra dương. Đó là cách chế biến thức ăn chuyển, tức là nó không có cố định, không có cố định. Rồi bây giờ nói đến cái thời điểm mình ăn. Nếu giả sử như cái cà tím này mà mình ăn vào trước 12 giờ là giờ dương thì nó hoàn toàn tốt, nó hoàn toàn tốt. Và ngược lại mình ăn sau 12 giờ thì nó xấu. 65 ngày chúng tôi mỗi ngày chỉ có 2 muỗng cơm và một nắm cà tím. Mà không phải cà tím không thôi, đối với bên Tây Phương nó gọi là Nai Sĩ Phá Ma Ly, tức là cái dòng họ của những cái thức ăn buổi tối bóng đen, gồm có cà chua, cà tím, khoai tây. Nó độc về tính chất và nó độc về cả hóa chất, tức là trong cái vỏ của nó có rất nhiều cái chất độc. Thì đối với phương Tây người ta rất sợ kết hợp ba cái đó lại. Nhưng mà quý vị qua Ấn Độ thì quý vị biết ba thứ đó nó nhập chung lại với nhau, nó nói mà ngày nào cũng như ngày đó. 65 ngày ăn có chết, có héo tí nào đâu. Tại sao như vậy? Tại vì Ấn Độ nó là nóng khô cực dương, thì giờ nó phải nhờ cái này nó âm để nó quân bình trở lại. Nó không phải nóng ẩm như mình. Nếu mà mình ăn cái đó là 3 ngày là mình nhức, mình sưng giò lên tức khắc. Nhưng mà bên kia nó là nóng khô, nó cực dương, thì giờ nó phải nhờ cái này cực âm để nó trung hòa lại. Và cái thứ hai là người ta ăn trước 12 giờ, không ăn buổi chiều. Đó. Rồi nhiều cái rất nữa, tức là gì? Tâm thức của mình. Cái tâm thức của mình, nếu như mình ăn với một cái tâm thức an lành, bình an, nhất tâm thì nó khác. Mình ăn với một cái tâm thức mà vui vẻ, vui vẻ, hoan hỷ, nó sẽ khác. Thì những cái đó là những cái năng lượng dương. Còn nếu mà mình ăn mà mình đang suy nghĩ lung tung, mình đang lo lắng, buồn bã, mình đang sợ hãi thì nó âm. Thành ra cái thức ăn nó cũng phải chuyển bằng cái tâm thức của mình. Cái nhóm này đã được thấy cái hình ảnh này chưa hả? Tức là cái thức ăn của người ta đang đẹp đẽ như vậy. Nếu như với một cái năng lượng chánh niệm, với một cái tâm bình an thì nó sẽ chuyển thành tốt. Nhưng mà qua một cái năng lượng lo lắng, căng thẳng, không có trân quý nó thì nó chuyển ngược lại hoàn toàn tức khắc. Thành ra cái tâm của mình, cái tâm của mình nó sẽ chuyển cái thức ăn của mình. và nó có rất nhiều nhiều cái. Thì như vậy chúng ta thấy rằng tất cả các pháp trong vũ trụ này nó không cố định, nó không thường hằng, là như thế, là rằng mình có khả năng chuyển hóa. Và cái điều này một lần nữa tức là Đức Phật và Thánh Tăng ngày xưa đã chứng minh rất rõ. Khi người ta đi khất thực thì đâu có quân bình tâm dương, nó có dinh dưỡng gì đâu, thấy không, toàn là đồ dơ, đồ thui, đồ thúi, đồ cũ không à. Nhưng mà tại sao người ta thọ thực nó vẫn khỏe mạnh, là người ta nhờ sử dụng những cái tầng năng lượng tầng cao này để chuyển hóa. Thành ra mình học cái cách này là dễ nhất, chứ đừng có đòi hỏi là bắt buộc phải đi tìm để nhớ cái thứ nào là âm, cái thứ nào là dương. Nội có cái là vô vết và lo tính không thôi, cái đầu nó cũng loạn. Thực tế mà nói, khi mình chánh niệm thì tự nhiên nó sẽ ra cho mình liền ngay lập tức. Và quý vị nhớ là ngày xưa trong một cái từ viện lớn nhất, oai phong nhất và trách nhiệm cao nhất là ai? Ông Phương Trượng, ông trụ trì. Kế cái vị trí đó là ông giáo thọ, tức là lo vấn đề tinh thần của chúng, quản chúng, quản chúng giáo thọ. Nhưng mà kế tới không phải là ông phó trụ trì, ông tri khách, ông thủ quỹ giữ tiền hay ông thư ký đâu, mà kế đó phải là ông cố quản lý cái nhà bếp nấu nướng cả thân và tâm của đại chúng. Thành ra ngày xưa người ta đặt để cái vị trí rất là chính xác, rất là đúng đắn, chứ không có lơ tơ mơ đâu. Cái người ngày xưa là đứng tri khố là cái người đó phải cái định là tối thiểu, nếu mà chưa chứng thánh thì anh phải có cái định và có cái lòng từ bi thì mới có cái phước. Còn nếu ngược lại là mình mang họa đó, nếu người nào mà không thực tập được đúng thì mình mang họa, mà tại vì mình ảnh hưởng cả với đại chúng rồi. Thì cái này có thời gian thì mình đi sâu, còn bây giờ chúng ta chỉ nói sơ khởi như vậy thôi. Còn có vài câu hỏi như sau, kính xin thầy hoàn thành giải đáp. Thứ nhất, bị ung thư tuyến giáp, carcinoma và nhũ di căn hạch, đã phẫu thuật cắt tròn tuyến giáp 3 năm nay. Bây giờ bác sĩ thông báo có nhiều hạch di căn ở cổ cần phải phẫu thuật, rồi tiến hành xạ trị bằng iốt phóng xạ, rất hoang mang không biết nên điều trị như thế nào. Trường hợp như vậy thì con có cần phương pháp thành lập riêng biệt từ các khối u tế bào ung thư hay không? Ngoài bệnh chính này còn rất nhiều bệnh khác nữa và tâm tính cũng thay đổi nhiều, da tóc rụng nhiều, móng và thay đổi đáng kể, giấc ngủ trí nhớ giảm sút vân vân. Thì thưa quý vị, cái điều này thì chúng ta dự định là đến ngày mai mình mới nói tới cái cơ chế của ung thư nha. Thì thật ra mà nói thì nó cùng một cái nguyên tắc như mình học hết, và nó được biểu hiện trên nhiều cái góc cạnh khác nhau. Từ cái nhận thức không đúng đắn của mình, hay vì trong cơ thể của mình chất cứng nó ít, chất lỏng nhiều hơn, chất khí nhiều hơn nữa và cái năng lượng nhiều hơn nữa, nhưng mà vì cái nhận thức của mình nó ngược lại, thành ra chúng ta làm cho mình bị nặng nề, bị trì trệ, bị chậm lụt. Rồi cũng từ cái nhận thức này của mình mà mình bị mất đi các cái hàng rào bảo vệ của mình. Từ cái nhận thức này mình nuôi dưỡng mình cũng không đúng, thành ra mình nuôi dưỡng cái phần thô của mình nhiều hơn là cái phần mình của mình. Và cũng từ cái nhận thức này cộng hưởng lại trong xã hội, thành ra chúng ta thấy cái phương pháp chẩn đoán ngày nay của mình nó cũng bị lệch. Ngày xưa mình chẩn đoán là nhìn qua cái từ trường của một người, nhìn qua cái sắc mặt của một người là người ta đã chẩn đoán được bệnh rồi. Người ta muốn xác chứng là người ta chỉ cần xem mặt thôi, là người ta xác chứng được nội quan của mình cái nào có vấn đề và ta điều trị ngay từ đây lại trở lại thì nó rất là dễ, bởi vì nó mới chớm lên. Nhưng mà ngày nay mình không có sử dụng cái phương pháp chẩn đoán này, và mình chờ tới lấy huyết thanh, chờ tới lấy dịch mình mới đi thử nghiệm. Rồi người ta muốn xác chứng nó thì người ta phải chụp hình X quang, người ta phải sờ mó thấy khối u, thấy bướu. Thành ra người ta khi mà người ta xác minh rõ ràng thì nó đã là cái giai đoạn cuối rồi. Thành ra nó sẽ rất khó để mình chuyển ngược trở lại. Tuy nhiên với cái phương pháp thanh lọc của mình, với cái phương pháp thanh lọc này, nó không phải chỉ là thanh lọc thân không thôi, mà cả thân và tâm. Bên trong cái phần thân của mình thì mình mình đã làm sao mình dùng chất tẩy rửa và đủ hết mọi cách, chứ không phải một cách. Nếu giả sử như ngày xưa mà chúng tôi chỉ sử dụng cái nước lọc, tí xíu chanh và muối không thôi, thì nó giảm thiểu rất là nhiều. Lấy ví dụ như cái nhà của mình nè, mình bị dính đất, dính bùn, xong rồi sáp nó chảy xuống, mấy cái keo dán trên trái cây mình bị rớt xuống, kẹo sinh gân rớt xuống, màu thức ăn thức uống có màu nó rớt xuống, đủ thứ hết. Mà nếu như vậy mình chỉ chùi bằng nước sạch không? Không sạch. Cả nước, cả xà bông cũng không sạch. Xà bông có thể tẩy rửa những chất dơ thôi, nó không thể tẩy rửa được sáp, bạch cầy, nó không tẩy rửa được những chất keo dính của kẹo cao su hay là mấy cái nhãn mình dán trên trái cây nó rớt xuống. Nó không tẩy rửa được cái keo của băng keo rớt xuống. Thì như vậy mình phải cần gì nữa? Mình phải cần dầu hay là xăng, hay là mình phải cần dùng ăn côn, cồn, rồi thậm chí có khi mình phải dùng paraben, hay là mình còn phải sử dụng nói chung là mỗi một cái chất dung môi nó sẽ tẩy rửa một cái chất cặn bã khác nhau. Mà trong cái con người của mình thì đưa vào biết bao nhiêu thứ, quý vị thấy chưa? Nó đâu phải thẳng thớm, nó đâu phải là mình chùi rửa mỗi ngày đâu. Thành ra trong này nó rất là dơ bệnh, gớm ghiếc và đầy đủ hết tất cả những chất keo, chất dính, chất màu, chất cặn, vân vân. Thành ra đó là lý do tại sao sau này chúng ta phải nghiên cứu hết tất cả những cái loại rau củ quả nó có khả năng tẩy rửa cho từng loại một. Thì như vậy mình tẩy rửa cả từng cái hệ thống và xuyên suốt tất cả các hệ thống về thân chưa đủ, mình cũng phải tẩy rửa cái tâm của mình, chuyển hóa lại cái nhận thức của mình, chuyển hóa lại giờ giấc sinh hoạt của mình, chuyển hóa lại cách thức tiêu thụ ăn uống của mình, cách hít thở của mình, vân vân. Thì đó là một cái hệ thống đồng bộ hết cả thân và tâm, từ trong ra ngoài, từ thô cho tới vi tế. Thì đó là lý do tại sao nó có khả năng giúp để chuyển ngược lại quá trình bệnh lý nhiều hơn tất cả các phương pháp khác và tương đối nó nhanh hơn. Tuy nhiên mỗi một loại bệnh lý thì mình cũng cần có những cái đặc biệt hơn, mình cũng phải cần có cái đặc biệt hơn. Và thậm chí mỗi cái trường hợp bệnh nhân nó còn khác hơn nữa. Bởi vì một lần nữa tức là chúng ta thấy rằng 7 tỷ con người trên thế gian này không ai giống ai. Kể cả một chúng sanh mà buổi sáng khác, buổi chiều khác, ngày hôm nay khác, ngày mai khác. Thành ra khi mình đi vào điều trị là mình phải lấy quan tâm tới cái vấn đề đó. Và y học hiện đại ngày nay nó bị bế tắc, và bế tắc chỗ đó không điều chỉnh kịp thời theo sự thay đổi của từng cá nhân, theo từng thời điểm. Và như vậy nó tạo nên cái sự bất quân bình, nên là không có đồng bộ. Thì trường hợp này thì ngày mai chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào cái cơ chế của các cái tình trạng gây nên khối u, đặc biệt là giai đoạn cuối gọi là u ác tính. Thì như vậy các cái con đường nó dẫn tới từ đâu mà chúng ta phải chuyển hóa như thế nào. Phương pháp thanh lọc cơ thể thì mình nên tiến hành trong bao lâu, thời gian định kỳ bao lâu một lần? Thưa quý vị, tối thiểu là một chu kỳ, mà một chu kỳ là 7 ngày. Một chu kỳ là 7 ngày. Cái chu kỳ số 3 mình đang thực tập mấy hôm nay chỉ là cái giai đoạn sơ khởi mà thôi. Nó là cái giai đoạn sơ khởi. Để từ đó nó dẫn tới cái chu kỳ số 7, thì qua ngày mai đến ngày 1. Đến ngày 1 thì mình sẽ bắt đầu đi vào cái khởi điểm của chu kỳ số 7, tức là sau khi mình đã tốt nghiệp được cái chu kỳ số 3. Thì như vậy trong một cái chu kỳ số 7 như vậy là tối thiểu để mình chuyển hóa tất cả những cái trong thân của mình cũng như trong tâm của mình. Đó là lý do tại sao mình thường nghe nói là Phật thất, mật thất, thiền thất, để mình mới thay đổi những cái tập khí nhỏ của mình. Tối thiểu là phải một cái chu kỳ như vậy. Và trong một năm thì mình có thể làm 3, 4, 5, 7 lần tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình, hoặc là tùy theo cái mục tiêu của mình muốn tiến tới đâu, muốn làm cái gì. Kế tiếp có thể thanh lọc tại nhà theo phương pháp này, tự thanh lọc cho các thành viên trong gia đình được không? Thưa quý vị, nếu mình đã học kỹ rồi, mình đã nắm được cái nguyên tắc rồi, thì mình có thể tự làm ở nhà được. Và khi mình làm thì càng có tâm người trợ giúp cho mình bao nhiêu thì nó càng tốt đẹp bấy nhiêu, vì nó có cái lực hấp dẫn đó. Mà trong đạo mình gọi là đức chúng như hải, chứng có chi cả, dùng cái danh từ khác nhau, thực ra nó là lực hấp dẫn. Mà cái này nó cũng là nguyên tắc hai mặt, nó là nguyên tắc hai mặt. Và xưa nay mình cũng luôn luôn thấy nó có một chiều thôi. Giả sử như cái đại chúng mình lớn là có sức mạnh chứ gì, nhưng nếu mà mình tu tập tinh chuyên, mình hỗ trợ cho nhau thì mình sẽ tiến. Nhưng mà ngược lại nếu mà mình không tinh chuyên, mình không thực tập, thì người này có và người kia đến họ ăn ngủ được, tôi cũng ngủ được, phải không? Anh đi chơi được, tôi cũng đi chơi được, anh ngồi nói chuyện được, mà tôi xuống vào thành ra một đám, thành ra cái chợ sọ, phải không? Còn nếu mà ngồi mình không có ai nói chuyện đâu, không có ai nói chuyện hết, thì mình cũng có mở miệng ra, có người thứ hai xuống lại nói chuyện, có người thứ ba thành ra cái chợ sọ, có người thứ tư cái đấy thành ra cái gì không biết. Thành ra nó luôn luôn có hai mặt như vậy, mình phải biết đó, mình phải biết để làm sao lúc nào tiếp duyên là lúc nào tránh duyên là như vậy. Thứ tư, các loại nước để thải độc tố này con nên tìm kiếm nguyên liệu bán bên ngoài được không ạ? Và thầy có thể cho chúng con biết công thức pha chế được không? Thưa quý vị, trong cái tờ giấy phát ra thưa quý vị đã có rồi, trong cái tờ giấy phát ra đã có, và dĩ nhiên nó không có chi tiết, nó không có chi tiết, nhưng mà trong cái tài liệu mà phát ra thưa quý vị thì trong này nó có cái gì? Nó có củ dền, cà rốt, cành tây, củ cải trắng, cải xoắn, bắp cải. Và thật ra thì mình có thể gia giảm bốn thứ căn bản là củ dền, cà rốt, cành tây và củ cải. Dĩ nhiên cái gốc của nó là củ cải vỏ đen, nhưng mà ở bên này chúng ta không có củ cải vỏ đen, thành ra mình tạm dùng củ cải vỏ trắng. Củ cải vỏ đen thì nó dương mạnh hơn, nó nồng hơn, thành ra nó phá chất dịch nhầy tốt hơn. Cái cành tây này thực ra ở bên kia là sử dụng cái củ cành tây là cái ở dưới, nhưng mà bên này mình không có, là mình phải dùng cái lá ở trên. Rồi còn nữa là gì? Còn nữa là có thể có khoai tây, có dưa leo, có dưa hấu, vân vân, tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình. Chẳng hạn như những người nào bị ung thư thì có thể thêm cái cải xoắn, người nào bị bao tử thì có thể thêm bắp cải, người nào bị thận, bị vôi hóa, bị gút thì có thể thêm cái dưa leo. Người nào vừa bị bệnh thận, bệnh xương, vừa bị bệnh tiến tiền liệt của nam giới, hay là vừa bị bí tiểu, vân vân, thì mình có thể thêm cái dưa hấu. Thành ra đó là những cái gia giảm thêm. Thì trong này có cái tỷ lệ. Những cái ngày cuối thì chúng tôi sẽ cho quý vị những cái công thức chi tiết hơn, hay là chỉ cho quý vị cách lên mạng. Ở đây thì không có internet, ở đây thành ra không có chỉ được, nhưng mà lên trên mạng thì cũng có. Và chúng tôi vừa soạn xong một cái tập tài liệu thì nó rất là nhiều, nó còn có rất nhiều, và chúng ta không cần phải ép, chúng ta có thể xay, chúng ta có thể lấy máy xay sinh tố chúng ta xay được. Ở đây nó có tất cả là hơn 60 cái công thức để cho tất cả những cái bệnh thông thường mà chúng ta thường gặp ngày nay. Trong này có chỉ cách chọn nguyên liệu như thế nào, cách rửa là làm sao, cách xay, cách ép, và thậm chí cả cái cách phải sử dụng như thế nào cho nó có hiệu quả nữa. Và trong cái tài liệu này thì có chi tiết rõ ràng mỗi thứ là bao nhiêu, cái liệu lượng như thế nào, cách xay ra làm sao. Thì cái tài liệu này thì chúng tôi có gửi cho mấy anh chị em thiền viện viên, để ai có cái thời gian thì bắt đầu in nó ra phát hành ấn tống cho bà con ở đây. Còn nếu ai có internet hay có email thì chúng tôi sẽ gửi cái này qua email cho quý vị in ra, để mà mình truyền cho đại chúng của mình. Thì đây là rất nhiều công thức khác nhau. Thầy có những lưu ý gì cho những bạn bệnh đặc biệt nào mà không được tiến hành phương pháp thanh lọc này không ạ? Thưa quý vị, là cái phương pháp này như chúng tôi nói là thực ra mà nói thì nó không có chống chỉ định cho một cái trường hợp nào cả. Tại vì Cái mục đích của nó là làm gì? Cái mục đích của nó là tháo thông. Tháo thông trước hết, tại sao khi mình nhập vào bệnh viện, khi mình nhập vào bệnh viện thông thường mình được làm cái gì? Truyền dịch. Khi mình đi vào trong bệnh viện, nếu mình bị hơi nặng một tí xíu là người ta sẽ truyền dịch cho mình. Và truyền dịch là cái gì? Căn bản nhất chỉ là truyền nước muối sinh lý, chứ chả có làm cái gì cả. Mà nước muối sinh lý là cái dịch căn bản của mình, nó là cái môi trường căn bản trong cơ thể mình. Thì như vậy khi người ta đưa cái nước muối sinh lý về, tức là người ta làm cho cái dòng chảy của mình nó lưu chuyển nhanh hơn. Phải không? Lưu chuyển nhanh hơn, thì khi nó lưu chuyển nhanh hơn thì cái xấu sẽ biến thành cái tốt, cái tốt sẽ biến thành cái tốt hơn. Đó là cái nguyên tắc căn bản mà mình không biết. Thành ra ở đây chúng ta không những dùng cái dung dịch nước muối sinh lý mà kèm theo đó mình còn có từng cái giai đoạn một, tức là giai đoạn đầu tiên là còn phải có những cái chất chùi rửa, những cái chất đẩy nó ra để cho nó đi nhanh hơn, mạnh hơn. Rồi sau cái giai đoạn đó là mình vừa chùi rửa, đằng trước chùi rửa và đằng sau thay thế bồi dưỡng vô liền ngay lập tức. Thì như vậy cái phương pháp này là cái phương pháp căn bản. Đó là lý do tại sao nó giúp được tất cả các trường hợp, tất cả các bệnh lý. Nó phục hồi lại cái chức năng căn bản bên trong con người mình, từ cái tâm của mình cho tới cái nội tạng. Vì thực chất mà nói, chính cái tâm thức của mình tạo ra cái thân này của mình. Lấy một cái ví dụ, bây giờ chúng ta đi vào trong cái nhà bếp của mình hay vào trong cái nhà tắm của mình. Bây giờ mình mở nước ra mà mình thấy nó không có rút. Mình hay là mình bước vào mà mình mở cửa ra mà mình ngửi thấy cái mùi nó ẩm, nó mốc. Thấy không? Thì như vậy mình biết là nước nó đang bị rò rỉ, nó mới tạo ra ẩm mốc. Bây giờ mình chất đồ đoàn ở dưới cái lavabo, dưới mấy cái ngăn nó đầy dẫy hết, rồi đèn thì không có sáng, nó ở chỗ đó. Thì bây giờ nhiệm vụ trước hết của mình làm sao? Dọn dẹp nó ra. Phải không? Trước hết mình phải dọn dẹp nó ra. Mà muốn dọn dẹp được thì mình phải làm sao? Phải mở đèn lên cho sáng thì mình thấy rõ hơn, mình dọn dẹp nhanh hơn. Sau khi mình dọn dẹp nó ra xong rồi thì mình còn phải chiếu đèn vào trong những cái chỗ ở dưới mấy cái bàn, cái kệ, mấy cái lavabo đó. Mình phải chùi rửa cho nó sạch sẽ hơn, nhìn cho nó rõ hơn. Thử xem nó bị nứt, nó bị bể, nó bị lỏng hay là nó bị cái gì đó. Thì khi mà mình dọn dẹp sạch sẽ, khi mình chiếu đèn và mình lau chùi hết, thì mình bắt đầu mình tìm, mình dò cho ra cái điểm nào. Có khi cả một cái đường ống nó dài, nó mòn mòn như vậy, mình phải bắt đầu mình dò từ từ. Có khi nước nó chảy, nó đọng bên này, nhưng mà cái chỗ này mình dọn lên mình tìm thì không có gì cả. Nhưng mà mình phải dọn dẹp một lát, mình chùi rửa, mình tìm vào, mình à, cái chỗ này nó mới đúng là cái chỗ nó đang bị ẩm ra hay nó rỉ nước ra. Thì bây giờ giả sử mình thấy cái mấy cái khóa nó bị lỏng, hay là mình thấy một cái đường nứt là nước nó rỉ ra, cái ống nước mà bị nứt, bây giờ chẳng lẽ mình đi kêu thợ hồ tới hay thợ điện tới, có không? Có bao giờ ai mà thấy cái ống nước của mình bị nứt, bị hở mà mình kêu thợ điện tới không? Có không? Cho dù mình không có gọi là handyman, tức là mình không có rành nghề đi, mình cũng biết kêu ai. Không có ai dài dột gì mà mở ra thấy cái ống nước của mình nứt, bị rỉ mà kêu thợ điện để kêu thợ hò tới cả. Phải không? Mình phải kêu thợ ống nước tới. Nếu như mình không biết làm thì mình phải biết kêu đúng người. Thì như vậy, cái mà mình có thể nhìn thấy và có thể làm được bên ngoài như vậy, từ đó, từ cái đầu của mình, phải không? Từ cái trí tuệ của mình, từ cái ánh sáng của mình. Thì như vậy, cái bên ngoài mình có thể làm được, thấy được, mà chẳng lẽ cái bên trong mình không làm được, không thấy được. Thành ra, cái phương pháp mà soi sáng buổi trưa của mình đó, khi mà mình nằm, mình thiền, mình thư giãn, trong cái quá trình mình thanh lọc, mình dọn dẹp cho nó sạch sẽ, trống trải rồi, mình bắt đầu dùng cái ánh sáng ý thức này của mình vừa làm cho nó thư giãn mà mình vừa chiếu sáng nó, thì từng lớp một, từng lượt một, nó sẽ bắt đầu nó phát hiện cái chỗ nào chưa sạch chùa cho sạch, chỗ nào chưa thông nó làm cho thông, chỗ nào bị tổn thương hư hỏng thì lúc đó nó sẽ bắt đầu nó điều chỉnh lại, nó sẽ điều chỉnh lại. Thành ra từ cái con người mình ngay từ đầu tiên mình đi tìm cái thân này từ một cái ý thức, tức là từ một cái niệm khởi, rồi mình gá vào theo cái tần số nào cũng là mình chọn lựa, chứ không nó không có tự nhiên tí xíu nào cả. Rồi mình lớn lên như thế nào cũng do mình ăn mình uống, chứ không ai ép mình được cả. Tất cả mọi cái tạo hình và tạo tâm của mình đều từ cái ý thức của mình, đều từ cái sinh hoạt của mình trong đời sống hàng ngày. Tất cả những cái đó đều ngay từ cái ý thức của mình hết. Thành ra bây giờ khi mà mình muốn chùi rửa, điều chỉnh, muốn sửa sang nó cũng phải từ cái đó, chứ không thể nào từ cái bên ngoài được hết. Cái bên ngoài chỉ là trợ duyên thêm mà thôi. Còn nếu như mình chỉ dùng cái bên ngoài mà mình không dùng cái bên trong thì hoàn toàn phản tác dụng. Hoàn toàn phản tác dụng, mà nó không có sửa lại cái gốc cho mình. Thì đó là chúng ta phải hiểu cái nguyên tắc thì mình mới có được cái kết quả. Rồi thôi, hết giờ. Mời đại chúng mình ngồi lại cho ngay ngắn, thư giãn thoải mái, thả lỏng toàn thân, trở về lắng nghe hơi thở của mình và mang người lại trọn về cái thân của chúng ta trong giây phút thực tại bây giờ và đây. Mình gửi hết tất cả những năng lượng bình an và những gì mình đã thu được, nó được tốt đẹp trong ngày hôm nay đến tất cả muôn loài chúng sanh. Chúng sanh vô lượng.